Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về đề tài cộng hưởng về tình thương. Kỳ trước mình có nói là cái ngày Pháp hội năm nay là vào ngày 18, 19 tây tháng 12 tại Anaheim Convention Center, thì trong cái ngày đó là mình sẽ cộng hưởng lòng thành. Thế hôm nay thì mình sẽ nói tiếp là làm thế nào mình cộng hưởng cái tình thương. Phong xin mời thầy.
Dạ, xin chào các bác. Là cái pháp hội hàng năm của mình á, lúc nào mình cũng có một làm một cái mandala vào cuối năm tháng 12, năm nào mình có làm cả. Thì năm COVID á, thì là mình không thể làm được. Tại vì họ không cho, năm nay thì họ cho phép. Và họ cho phép là mình có thể hội tụ được cả ngàn người, miễn là ai cũng có thể đeo khẩu trang, ai cũng giữ khoảng cách, và người nào cũng phải có cái thẻ chích ngừa. Nếu mình không có trên tay thì ít ra là cũng nằm ở trong phone. Thì lý do mình làm là bởi vì cái nhu cầu rất lớn. Cái nhu cầu đó, đó là cái nhu cầu của cái lòng thành và cái nhu cầu của cái lòng thương. Lần trước thầy nói để cái lòng thành là cái sự khai mở của con tim của mình, để mình không bị kẹt trong những cái gì mà mình gọi là nhân tạo. Ví dụ như là cái sản phẩm của cái tư duy, tư tưởng, nó những cái nhân tạo đó, nó không phải là cái lòng thành. Cái lòng thành là một sự khai mở rất tự nhiên. Nhưng mà cái lòng thương đó thì nó cũng là một cái sự khai mở tự nhiên lắm, nhưng mà nó khai mở đối với một người nào đó. Một cái tình cảm mà ấm áp của mình lan tỏa tại một người nào đó thì gọi là cái tình thương. Nếu mà bác theo dõi cái tin tức đó, thì mình thấy bây giờ là có cả mấy triệu người, 5 triệu người, khoảng đó 4-5 triệu người đã qua đời ra vì là COVID ở khắp thế giới cả. Mỹ mình là 700,000, 800,000 người. Rồi bên Brazil là cũng rất nhiều người. Rồi bên Ấn Độ nữa. Rồi nhiều người lắm, còn nhiều nơi thì họ cũng không còn loan báo nữa. Vì là cái sự phức tạp của chính trị và chính thể, cho nên nhiều khi mình cũng không biết con số, nhưng mà nói chung là cái người mà chết qua đời rất nhiều. Thầy nghe rất nhiều câu chuyện, chứng kiến rất nhiều chuyện. Vừa rồi thì là thầy cũng có một người bạn, thì hai vợ chồng nó mới mời thầy tới thăm nhà. Thì là ông bố của cái người bạn này đó thì bị bệnh bedridden, nằm trên giường thôi. Thì ông ta là có cái bệnh tim rồi. Thì ông ta ở trong cái giống như cái nóng trại vậy, gần bên trên khu trên Seattle, ít khi người nào tới thăm. Khi mà thầy tới đó thì ông bắt tay thầy nói chuyện, ông không đứng lên được nữa, ông ngồi lên cái ghế sofa đó chị.
Vâng.
Cái ghế nó nằm ngủ ở đó luôn.
Vâng.
Đi thì phải rất dở lên, thầy ông rất to lớn. Mà khi ông chết thì tội nghiệp lắm, là bởi vì sau khi thầy thăm ông thì tuần sau ông chết, thì khi thầy hỏi ông thì ông về có cái ý nguyện, ông nói làm thầy rất là rơi nước mắt. Ông nói chứ tôi nằm như vậy là cả năm trời đây rồi. Bà vợ bà sợ là không, anh nằm như vậy 3 năm rồi.
Wow.
Ông nói nhưng mà tôi có ý nguyện của tôi đó là tôi mong tôi ra đi, nhưng mà tôi không muốn ở bệnh viện, tại vì tôi sợ bị COVID mà vợ chồng không tới thăm được, rồi con cái không tới được. Rất là, ông nói rất là tội nghiệp. Ông xin thầy lời cầu nguyện. Thầy cũng chắp tay thầy cũng cầu nguyện cho ông đó. Rồi xong rồi ông nói một câu cho ông nói: thầy biết không, buổi sáng dậy tôi nằm như vậy, tối dậy tôi cũng nằm một chỗ như vậy, thì vợ đem nước, đem đồ ăn tới đây này nọ, vâng, con cái tôi sáng là đi ra, chiều đi về, tôi thấy tất cả mọi chuyện mà tôi nằm một chỗ như vậy, mà tôi thấy tất cả cái chuyện mà đi lên đi xuống, vô tới đi vô đi ra đi rồi, ăn rồi uống này nọ, chỉ còn một cái chuyện thôi đó, mà ngày nào tôi cũng chờ có một chuyện này thôi đó. Thầy biết là cái chuyện gì không? Thì thầy không ngần ngừ, thầy nói ô, chắc là bác nó bắt chờ con cái nó vô và thăm bác, nó hôn bác một cái, thương bác một cái, phải không? Ông nói đúng rồi, là tôi chỉ chờ cái tình thương đó của con tôi, của cháu tôi, của vợ tôi. Ông nói mấy ông lớn, 70 tuổi rồi, người Mỹ. Thấy rất là cảm động, bởi vì đó là cái sự khó khăn, mình gọi là bedridden, họ không đứng dậy nữa được các bác. Cái khó khăn vô cùng. Nhưng mà họ chỉ mong có một cái chút xíu cái tình thương của cái người nào mà tới mà cho họ chút xíu tình thương đó, qua cái nụ hôn, qua cái bắt tay, qua cái nhìn. Thì sau khi đó thì ông xin là làm sao mà thầy cầu nguyện cho ông đó, để cho ông đi cho dễ. Thầy nói là trời ơi, làm sao mà tôi cầu nguyện cho ông ta đi dễ được cái đó đâu. Là giống như ngược lại vậy, là mình mong là bình lành cho đâu ai mà muốn đi cho dễ. Nhưng rồi anh em mình cầu nguyện thì khoảng đâu chừng 10 ngày sau thì ông đi. Thì gia đình đó là họ đem hết cái tình thương nó dồn lại cho ông đó. Mà họ mong muốn là vì không muốn tới bệnh viện rồi, chị biết không, là rất là khó thăm. Cái bà mẹ nuôi của thầy đó, bà cũng ở chết ở trên Monroe, là một thành phố nhỏ gần đến Seattle đó. Thì thầy vô gặp bà cũng thấy là rất là khó khăn. Thầy vô đó là mình cũng phải mang khẩu trang, rồi mình cũng phải đó không phải dễ như mình là ai vô được. Nó hỏi mình là có chích không, có tiêm chủng rồi ấy, làm cho vô đó, nó gay gắt lắm. Nhưng mà cái ý nguyện của bà đó, là bà vậy làm sao đó, là ô mày được con, bà cầm tay một cái chừng đó thôi, chỉ mong là được cầm tay một cái. Cho nên cái nhu cầu tình thương rất lớn các bạn. Mà nếu các bạn có những cái người mà thân thương của mình ở Việt Nam đang gặp khổ nạn, hoặc là đã qua đời rồi trong 2 năm nay, thì mình cần phải làm sao mà mình biểu hiện cái tình thương cho họ chứ. Tại vì họ cần tình thương ở mình lắm các bạn. Và nếu mà ngay bây giờ mà các bạn có những người bạn bè, những người quen biết mà họ ra đi đó, thì bạn thấy là cái nhu cầu của cái tình thương nó cao vô cùng. Như là những người nằm xuống họ không nói được gì hết. Dạ. Họ đâu có nói được đâu.
Dạ.
Mà cái nhu cầu rất lớn. Có nhiều người nói thế này, Phật giáo nói là khi mà người ta chết đừng có khóc. Bây giờ thầy nói là nhu cầu tình thương là sao vậy? Thầy nghĩ đó là nhiều mọi người Phật tử nói đừng có khóc là mình mong là cái người mà lúc mà lâm chung đó, tâm họ không có bị vướng bận, họ đi lên trên quả trên. Nhưng mà nó không có phủ nhận cái nhu cầu tình thương của mọi người, mình phải nên tới những cái người mà lâm chung để mình bày tỏ cái tình thương cho họ ra đi. Thì ra đi trong tình thương là tốt hơn là ra đi mà không có tình thương. Nhưng mà sau khi họ đi rồi đó thì mình nên tiếp tục biểu hiện cái tình thương của mình. Tại vì cái tình thương nó không thể là một cái điều xấu xa được. Và cái tình thương là một cái bản chất rất là quan trọng của con người, hay là cái tư cách làm người của mình. Nhưng các bạn thấy những cái loài động vật thì như nhỏ họ đâu có cả có cái tình thương mà như mình đâu. Dù là cái tình thương của con chim mè với con chim con gỗ mè với gỗ con, hay là con cọp cũng vậy, đã có, nhưng mà không thể nào mà so sánh bằng cái lòng thương của con người của mình. Bởi vì mình có cái ngôn ngữ và có cái biểu hiện cái tình thương đó. Thì thưa các bạn đó, là vì mình thấy cái sự quan trọng đó đó, cho nên mình đặt câu hỏi ngược lại. Bây giờ đó có quá nhiều người mà ra đi về COVID, và có nhiều người đó mà ra đi không phải vì bệnh COVID mà đi bất đắc dĩ trong cái mùa COVID này và không có thể gặp được gia đình trong lúc lâm chung. Thì mình hiểu rằng là cái lòng của họ có nhiều cái uất khuất và nhiều cái đau thương lắm, chẳng phải không? Thế nên mình muốn xoa dịu. Thế nên cái cách mình làm đó bạn, thì mình làm hai chuyện như sau. Thứ nhất là mình làm cái pháp hội tất cả mọi người, mình tới mình chia sẻ cái tình thương, dùng cái tình thương mình đó, và mình biểu hiện bằng cách thứ nhất là cái bạc vừa vào cửa đó, thì cái bạc sẽ được cho một cái tờ là giống như cái hình của một cái lá sen đó chị. Cái lá sen đó, hình của một cái cảnh sen đúng hơn. Thế cái cảnh sen đó đó thì các bạn mới viết tên của mình là anh dưới nó ba, rồi mình viết cái tên của mình đó, thưa ba gì đó, đó. Rồi mình viết trong cái lá sen. Sau khi mình viết xong cái lá sen xong rồi đó, thì mình nó ở giữa cái con đường mà đi vào rồi chánh điện đó, thì khúc đó rất là rộng đó, thì mình có làm một cái đài sen rất lớn, mà trên đài sen là có cái vị Phật đứng nhìn ba hướng. Thì các bạn lấy cái lá sen đó, bạn cắm vô trong cái đài sen đó, thì mình chuẩn bị cả ngàn cái lá sen vậy, thì bạn phải viết những cái lời mà thương yêu của mình nhất, mình viết vào để cho mình gửi tới cho cái quả sen đó. Và cái đó là cái biểu hiện mà cái tình thương của mình. Nhưng mà các bạn nói thưa thầy con, nhưng mà con muốn làm cầu an cầu siêu đó. Được, bạn làm cái cầu an cầu siêu, bạn có thể vô trong cái website là phaphoiquangam.com đó. Thì các bạn vào trong cái phaphoiquangam.com đó là có cái phần gọi là cầu an cầu siêu. Thì bạn đánh máy vô cái tên bạn muốn cầu an, tên muốn cầu siêu. Nếu bạn muốn bỏ hình vô đó, gửi cái hình vô trong đó cũng được nữa. Thì cái phần đó là phần mà cầu an cầu siêu, tất cả đều là miễn phí cả. Cái bài vị của mình là digital, tức là nó nằm ở trên cái khung để cho tất cả mọi người đã cầu nguyện. Nó nằm ngay trong chánh điện, rồi các bạn có thể nhìn vào cái tên của người thân thương của mình, các bạn thấy đó để mình cầu nguyện. Cho nên mình làm hai cách. Một là mình có những cái bài vị mà digital, là nó lên trên cái khung hình. Hai đó là từ mình viết những cái lời thân thương, mình để lên cạnh xe, mình dâng lên. Đó là hai cái cách chỉnh, mà hai cách đó chỉ là một thôi. Bây giờ cái cách mà thứ nhì rất là quan trọng là cái mandala, tức là mình biểu hiện cái tình thương của mình bằng cách là mình vào trong cái mandala đó, thì mình có bốn cái liên hoa bằng crystal. Thì cái liên hoa đó mình sẽ viết những cái bài vị, thiệt ra những cái bài vị của mình, cho nó và digital, mình viết bằng giấy, mình viết xuống đó, rồi mình bỏ, mình đem lên để trên một cái khay mà có bốn cái liên hoa đó, để mình nói rằng đó, là mình mong cho họ được lên ngồi trên liên hoa này đó mà được thăng hóa, thăng tiến. Cho nên đây là một cái phương pháp tu các bạn. Và mình có anh em, có cô bác này, là ngay hiện bây giờ là mình có khoảng 300 người, 300 các cô bác đó, là một tuần đó là đi tu tập, tu luyện về cái phương pháp gọi là tứ liên hoa, là trì tụng và quán tưởng cái phương pháp này, để mà làm sao đó, đến cái ngày mà mình vào trong cái mạng đà lát đó, thì mình có ít ra là mình có được khoảng 300 người này đó, là cái nồng cốt để mà giúp cho mình đó, cầu nguyện. Và cái cầu nguyện mình là gì? Cầu nguyện mình là mình xin thịnh mời tất cả các vong linh đó, là hãy nhận cái tình thương của mình, mà tình thương của mình biểu hiện bằng bốn cái liên hoa, để cho họ có thể đứng lên trên liên hoa đó mà họ đi, nói một cách giản dị như vậy đó. Nhưng mà thưa các bạn, đây là một cái cơ hội rất là quan trọng cho người Việt chúng ta các bạn, là bởi vì trong cái thời đại mà nó Covid này nó khó khăn như vậy đó, mình không thể nào mình không làm cái gì cả, mà mình cũng không thể làm cái chuyện như bên ngoài thì mình làm chuyện xin tiền xin bạc thế này nọ, mình không thể làm những cái chuyện mà có tính chất gọi là performance, là mình làm để cho người ta thấy, không, mình phải làm sao đó mà thật sự đó mà cảm động tới cái vong linh, cảm động tới những cái người đang đau khổ, mình làm sao mình thật sự mình biểu hiện cái lòng thương. Thầy nghĩ cái đó là cái phương hướng quan trọng nhất Phật giáo trong thời đại 21.
Thầy cho con nói một tí.
Yeah.
Cũng là nói về cái biểu hiện tình thương.
Yeah.
Thì cũng có nhiều bác không có phương tiện để đi, thì con cũng hy vọng là các những người con có cái cơ hội mà nghe cái chương trình này.
Đấy.
Thì là phát tâm ra để đưa bố hoặc mẹ đi tham dự vào pháp hội. Cái đó là cái tình thương mình có thể mình cho những cái người mà thân thương nhất của mình còn đang cạnh với mình bây giờ. Tại vì mình không biết là lúc nào cái người đó hoặc ngay mình có thể ra đi. Thành ra là những cái thời gian này thì con nghĩ là cái thời gian mà mình có thể mình cho nhau được, mình cùng đi với nhau để mà mình đến mình tham dự.
Nhưng mà chị nghĩ rằng là con cái không buồn cha mẹ đi
à? Tại vì thương cha mẹ, thưa thầy. Thầy nó cũng có nhiều những dạ, có nhiều người con họ sợ, họ không muốn là cha mẹ đi là và sợ bệnh.
Nhưng mà đi là yên ổn lắm mà.
Dạ, nhưng mà con nghĩ khác. Con nghĩ là bây giờ là gần như là ai cũng chích ngừa rồi.
Đúng.
Ai cũng như là hai hay là ba mũi rồi thì là cũng khá an toàn. Thì có bị Covid thì cũng không có chết. Thành ra và mình cũng đeo mask, cái mask là cái quan trọng, rất là quan trọng, thành ra an toàn lắm. Mà
mình chưa nói là bây giờ thầy sẽ phát cho mọi người đó một cái mask mà loại nanotechnology là nó lược cái vi khuẩn, nó không thể vào được nữa.
Dạ, con có xài cái đó, con thấy rất là tốt. Thành ra là con thấy là nếu mà các bác có thể khuyến khích người nhà đưa cho các bác đi, cũng như là bây giờ là cái lúc mà mình có mặt cho nhau, mình gần được với nhau để mà mình có những cái niềm vui ở trong đạo, cùng sinh hoạt một ngày với nhau. Và sau đó là mình cùng chia sẻ, cùng cầu nguyện cho cái người mà đã quá vãng. Thì cái tình thương đó con thấy, con nghĩ là nó sẽ mạnh hơn tất cả những cái tình thương và bao nhiêu
có chỗ phát huy.
Có chỗ phát huy, vâng. Thành ra,
mà các bạn biết không, các bạn có thể đi đó, 2 ngày hoặc thứ bảy, hoặc đi ngày thứ bảy, nhưng mà cái ngày chính là ngày Chủ nhật. Thì mình có mời tất cả các chùa, các chư tăng, chư ni, mình mời tất cả cái đại chúng trong cái chùa đó cùng tới. Thì cái giờ đó mà nếu các bạn không thể đi nguyên cả một ngày để tụ tập đó, thì các bạn đi là 4 giờ chiều ngày Chủ nhật. 4 giờ chiều Chủ nhật là bạn đi, bạn đúng 3 giờ là bạn đi, là bạn tới, rồi bắt đầu xe này nọ. Từ đó rồi đó, từ 4 giờ chiều bắt đầu mình làm lễ sai tình đó, rồi chạy một mạch luôn đến 8-9 giờ, còn lại 9 giờ nó mới xong nè, tại vì mình còn phải chụp hình với chư tăng ni nữa. Rồi thành ra cũng phải 9 giờ mới xong. Thành ra là các bạn có thể chuẩn bị và tìm cách nên mọi cho con cái nào, đưa đón hay nào vân vân. Nhưng mà các bạn biết không, Hồi nãy chị A Loan nói cái chuyện là một cái cơ hội đó. Thì thành thường hay nghĩ tới một cái chuyện thế này. Là nếu mà mẹ bạc thấy cái đòi hỏi của tình thương của những cái người mà đã nằm xuống rồi, các bạn thấy đó. Trong cái thời đại mình không làm gì không được các bạn, mình phải làm cho họ. Năm 10 năm sau khi mình nhìn lại cái quá khứ, mình nhìn lại câu chuyện này thì mình mới thấy đó. Mình mới cảm thấy cái lòng mình đó, nó không còn bị cắn rứt. Tại vì cái thời này mà người ta cần mình là không làm. Thì lúc nào mình làm.
Vâng. Như là con thấy như là mẹ con. Thì bà từ đó giờ bà vẫn đi chùa. Nhưng mà bây giờ vì cái sức khỏe nó không cho phép nữa. Thành ra là những cái dịp như thế này thì con nghĩ là con sẽ đưa mẹ con đi buổi chiều Chủ nhật. Thì bà đến một tí thì bà cũng thấy được cái niềm vui của bà. Và...
Mà gặp đông người là vui nữa.
Vâng. Nhưng đi ra được ngoài là được.
Mình có chỗ, có ghế dành cho các bạn nào mà không có phương tiện lắm. Các bạn có thể muốn ngồi lên xe lăn cũng được, hoặc muốn ngồi lên ghế thôi cũng được. Mình có phương tiện. Các bạn biết là những người cao niên đối với thầy đó là rất là quan trọng. Khi mà những người cao niên đó đó mà họ cần phải thấy được là họ có rất nhiều người khác đó là support, là thương họ. Cho nên nhiều khi các bạn biết cha mẹ mình lớn tuổi rồi, nhiều khi mình không cho đi rồi, không biết là sẽ đi cái gì. Bây giờ họ không đi những cái lễ mà của cái lòng thành, của cái lòng thương như vậy. Chẳng lẽ là mình lại mong muốn cha mẹ mình cứ ở nhà mãi không thì cũng được các bác. Thành ra là nó cũng có cái chuyện để cho mình thấy cái phương trình nó có hai mặt lắm. Như thầy đó, thì thầy có một người bạn của thầy đó, thì cũng không phải là không tin Phật Pháp, nhưng mà người bạn là hồi nhỏ đi học, chúng học đi học rồi cũng đi cái chùa này nọ, nhưng mà người mẹ đó thì rất tin Phật Pháp. Thì người mẹ đó thì chẳng may là bị Covid. Rất tội. Thì khi mà trối trắng đó, thì chị nói một câu như vậy nè: con phải ráng mà tu, phải ráng mà tin Phật đi. Tới cái chỗ này rồi thì mẹ mới thấy đó, là cái lòng tin nơi Phật Pháp nó quan trọng cỡ nào. Thì ba Tết tại nhà, ba không có phải là đi qua cái bà phải cách ly trong nhà, bà ra đi trong nhà đó, rồi xong rồi cuộc rồi cũng phải là có người tới chợ đi, và cũng là chỉ lấy được cái trò mà thôi chứ không đi được. Nhưng mà người bạn có thấy đó thì vì như vậy, nhưng mà chấn động mà hiểu rằng đó, bây giờ là tất cả cái pháp hội, tất cả cái gì mà làm tốt cho nhà Phật, tất cả cái gì để cho mình mở cái lòng tin và lòng thành, cái lòng thương ra là mình phải làm. Mình thấy là nó quan trọng cỡ nào đó các bạn. Thầy nói như vậy nhưng mà các bạn cũng hiểu một cách rõ ràng rằng đó là bây giờ quá nhiều người đã cần cái lòng thương của mình các bạn. Mà cái lòng thương của mình đó, nó sẽ là không có biên giới. Mình nếu mình lấy cái chuyện này, cái chuyện mà mình đi tu tập để mà hồi hướng cho những người bị Covid đó, để mình nghĩ như vậy đó, thì tất cả cô bác, các thầy, các sư cô, các người mà làm trong tôn giáo đạo nào đó, mình cũng không còn cả cái ngắn kia của cái môn phái nữa. Mà mình thấy rõ ràng đây là sự cần thiết để cho mình mở tâm ra. Mình cũng không cần nói cái chữ đoàn kết, nhưng mình chỉ nói cái chữ là cái lòng thành của mình và cái tình thương mình đó, nó không còn bị ngăn chặn nữa. Thầy nghĩ cái đó là cái dấu hiệu rất là quan trọng của cái thời đại mới bây giờ. Chứ nếu không đó, thì mình sẽ lúc nào cũng sống trong cái chuyện là cái, tôi làm cái này, tôi không làm cái kia, cái chùa này như thế này, cái nhà thờ như thế kia, rồi cái most là tức là cái của Hồi giáo là thế nào, mỗi người nó, mình phấn ra thì là cuộc sống mình nó khó hài hòa được. Cho nên các bạn có thể mời anh em, bà con, cô bác, nhưng mà cũng có thể mời người Mỹ, người ngoại quốc được, tại mình lúc nào sử dụng hai thứ tiếng Mỹ và tiếng Việt. Cuối cùng cả thầy nói các bạn nghe có một cái hay lắm. Thì mình mong rằng là các bạn biết một cái chương trình rất đặc biệt, gọi là chương trình xuất gia vì tha. Thì trước khi mà mình làm cái mandala đó, thì mình sẽ có 7 ngày cho mọi người nào mà muốn tu, cho những người mà đặc biệt của mình. Thì dụ như là bà có mẹ đó, mà bình thì bây giờ bạn xuất gia 7 ngày cho mẹ của mình. Hoặc là bạn nói thưa thầy, con cũng có bệnh đó, con muốn cho cái nghiệp chướng thân con mình nó giải trừ đi, thì bạn có thể xuất gia 7 ngày. Hoặc là bạn nói thưa thầy, con thấy có nhiều người mà chết mà con muốn thương, mà con muốn tu dùng lắm, mình hồi hướng cho họ, thì mình xuất gia 7 ngày hồi hướng cho người đó. Tức là tròn vẹn công đức này mình hồi hướng dâng cho người ta. Có một cái cô điện thoại nói với thầy, nói là mẹ tôi chết đó, thì khi mẹ tôi chết đó, thì tôi phát nguyện là tôi sẽ hiến dâng 10 năm sinh mạng của tôi cho mẹ. Như vậy thì tôi làm như vậy thì thầy thấy có được hay không? Thì thầy đề nghị với cô là nếu cô muốn giảm thiểu 10 năm sinh mạng để cho mẹ cô sống đó, Thay vì cô làm như vậy thì cứ mỗi năm cô xuất gia 7 ngày hoặc là một tháng đi thì nó hay hơn. Chứ còn mà nói là bây giờ tôi sẽ bao nhiêu 10 năm tôi sẽ sống bớt 10 năm đó chị.
Yeah.
Gọi là sống bớt 10 năm đó, nhường cái đó trong cái tuần hoàn cái vũ trụ đó, nếu mà ai làm được như vậy thì cái vũ trụ nó cũng khó hiểu.
Yeah.
Là nó bị loạn tại tại vì người nào cũng nói tôi chết giùm chứ. Thì nó không đúng lắm các bạn. Yeah. Biết không? Thế nên cái cách mà hay nhất là mình nói là mình tu giùm chứ mình không chết giùm, mình tu giùm rồi mình hưởng công đức đó cho những cái người mà cần công đức. Đó là cái cách suy nghĩ của Phật giáo các bạn. Thì sau khi thầy nói như vậy rồi thì cô rất là đồng ý. Thì tại ra là cô lên trên chùa Phật Quang Sơn đó.
Yeah.
Cô xuất gia 3 tháng.
Wow.
Cô xin xuất gia. Yeah. Đoạn kỳ 3 tháng. Đi làm công quả và xuất gia 3 tháng.
À.
Thì đó là một cái chuyện rất là tốt. Và thưa các bạn đó, và một cách khác, con người của mình đó, trong thời đại bây giờ là hỗn loạn lắm và đứng trước cái dịch mà như vậy thì mình nên mở cái lòng thương của mình nên làm sao bày tỏ cái lòng thương mình hiệu quả nhất để cho những cái người sống người chết họ đều vui cả. Và nhất là cái lòng thương này đó, thì nó có một cái tác dụng rất lớn là như mình không có cãi lộn với người xung quanh. Thì nói cho bạn nghe một cái kinh nghiệm của thầy vừa rồi nó mới xảy ra ngày hôm nay thôi chứ không phải ngày hôm qua nữa. Thì sáng nay thầy thức dậy thì thầy nhớ có một cái em này ở bên thuộc ở bên lúc mà thầy ở trên Seattle đó, cái vùng mà Sky Commission, em này hay tới thăm nói chuyện người Mỹ. Thì thầy mới gửi một cái flyer, trong cái flyer đó thì bạn nhìn cái flyer của thầy gửi thì bạn mới hiểu được, nhưng mà bạn không nhìn thấy được là bạn nghe thầy nói thì thầy đọc cho bạn nghe cái flyer thầy nói sao. Flyer thầy nói như này: be a lotus of love, a thousand uplifts millions. Có nghĩa rằng đó, hãy làm một cái hoa sen tình thương. Và nếu mà mình có 1000 cánh sen đó, thì mình sẽ nhấc bổng 1 triệu con tim. Làm một sen tình thương, 1000 sen nhấc bổng 1 triệu con tim. Thì thầy, em này là người Mỹ mà. Cho nên thầy nói là be a lotus of love, a thousand uplifts a millions. Thì em này là cái người rất là cứng cỏi và lúc mà sống bị người mẹ nuôi ruồng rẫy cho nên em đối với đời rất là khó chịu, không có thương đời lắm. Nhưng mà thầy có gặp gỡ nói chuyện và em cũng thay đổi rất nhiều lắm trong thời gian đã bây giờ có vợ có con rồi. Thì khi mà thầy gửi cho em cái text em cái hình ảnh này đó, thì em lập tức text lại, em nói là I am crying, tôi đang khóc. Thì thầy hỏi tại sao mà em khóc vậy. Em nói em thầy có biết chăng là em đang làm việc ở trong cái sở làm đó, em đang có cái xung đột với cái người foreman, tức là cái người mà chỉ huy với em đó, hai bên xung đột nhau. Thì em tức giận lắm rồi hai bên chửi lộn nhau mấy ngày hôm nay không gặp nhau, không chơi với nhau, không nói chuyện với nhau. Nhưng mà khi mà thầy gửi cái này tới mà thật đúng lúc kia, thì em đọc rồi kiểu em từng mặt anh chạy. Em nói tại sao mình là không làm một cái lotus of love, một cái hoa sen của tình thương. Tại sao mình cứ làm như là cái búa đập đầu người ta hoài vậy? For what? Và em rất là cảm động. Thì thầy nói ủa như vậy thì em còn giải quyết được cái chuyện em với cái người foreman đã được không? Thì đây câu chuyện xảy ra lúc khoảng chừng 7 giờ rưỡi sáng ngày hôm nay. Thì đến chừng 4 giờ rưỡi 5 giờ khoảng đó thì em điện thoại nói là cảm ơn thầy, là con bây giờ con trở lại hài hòa với cái người foreman rồi. Người foreman rất là ngạc nhiên, không hiểu tại sao mà con thay đổi, con mới đưa cho cái text này cho nó coi, hình ảnh đó nó coi. Thì chính nó đó, nó tự nhiên nó im lặng trở lại, nó nhìn con rất lâu, nó nói yeah, tại sao mình không trở nên một cái hình ảnh nhẹ nhàng như vậy, mà vợ của ta này là cái người đó mà thích trồng hoa vô cùng, tôi cảm cái vườn hoa này nọ, nhưng mà vì trên Seattle họ không có trồng hoa sen được, họ trồng súng lily. Thì nói ô vợ của ta là trồng hoa như vậy đó, thì tại sao mà ta không trở thành một cái hoa sen? Thì hai người mới bắt tay rồi ôm nhau một cái và hòa lại. Cho nên em nói đến con nói với cái thầy biết đó là sức mạnh của tình thương, và nó làm cho con hài hòa một cách đặc biệt vô cùng. Con không thể tưởng tượng được là sức mạnh đó. Thưa các bạn, các anh chị đó, thì nhiều khi mình nghĩ tới rất nhiều điều xa xôi, mình mong rằng cái người chết được hưởng tốt lành, nhưng mà đâu có ngờ chính mình là người sống đó, mình sẽ cảm thấy cái sức mạnh tình thương nó lan tỏa ra. Cho nên khi mà đi cái pháp hội đó, nó không phải là một cái chuyện đi lễ, đi cúng, mà nhiều khi nó là một cái trigger, một cái nguyên do mà nó có thể làm khởi dậy trong tâm mình cái tình thương và nhiều cái điều tốt lành vô cùng mà mình không hề biết được các bạn. Cho nên mình hy vọng rằng là bởi cái sức mạnh của rất nhiều người đó mà gộp lại với nhau, thì cái tình thương ít ra đầu tiên cả nó làm cho mình trở nên ấm cúng và nhẹ nhàng hơn. Cho nên thầy mong rằng là các bạn trở thành một cái hoa sen tình thương để mà cùng chung sức với tất cả mọi người, dâng cái hoa sen đó, dâng cái tình thương mình tới cho những người đang cần.
Như vậy hy vọng là tất cả mình, mỗi người là một hoa sen, để mình cùng đến cái ngày pháp hội ngày 18, ngày 19 tháng 12 tại Anaheim Convention Center, và có thể kêu điện thoại vào 714-625-8966, 714-625-8966 để ghi danh, hoặc là vào website phaphoiquanam.com để ghi danh. Và hy vọng tất cả chúng ta sẽ là những hoa sen, mình trải rộng tình thương cho những người còn hiện hữu và cũng như những người đã quá vãng. Ái Loan xin cảm ơn thầy và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình, và xin mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ phát thanh tới.
Wow.